sự thích ca mâu ni chúng ta học tới cái bài kệ mà nói về Hòa Thượng Quảng Đức. Thì ở trong cái bài kệ đó thì nó có bốn câu như thế này: thập phương thế giới trung thiêu thân cúng dường Phật, thành tựu đệ nhất pháp duy hữu Việt Nam tăng, chí tâm thỉnh lễ Nam mô vị pháp thiêu thân Quảng Đức Bồ Tát. Cái bài kệ này đó là do thầy cảm tác năm 1963, tức là trong cái phong trào tranh đấu Phật giáo, thì Hòa Thượng Quảng Đức có tự thiêu. Cho nên nhìn thấy cái hình ảnh của Hòa Thượng mà thầy phát tâm tụng theo Kinh Pháp Hoa, rồi từ đó mà mới làm cái bài kệ này. Thì ở trong bài kệ đó, cái câu thứ nhất, thập phương thế giới trung, có nghĩa là quan sát hết khắp cả thế giới trong mười phương. Thì ở trong đó nó có nhiều người mà thiêu thân để cúng dường Phật. Thì ở trong quá khứ, ta tụng Pháp Hoa, ta thấy có Bồ Tát Dược Vương thiêu thân cúng dường. Nhưng mà trong hiện tại đó, thực tế nhất là chúng ta thấy là có Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu. Nhưng mà cái tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức thì nó làm chấn động cả cái địa cầu này. Cho nên cái phong trào tranh đấu của Phật giáo năm 63 nó rơi vô trong cái tình trạng mà bế tắc đi. Chúng ta đi tới cũng không được mà đi lùi cũng không xong. Cho nên lúc bây giờ Hòa Thượng Quảng Đức đó, Ngài mới phát tâm tự thiêu. Và Ngài xin Quỹ Ban Liên Phái đó, Ngài làm đơn Ngài xin Quỹ Ban Liên Phái đó, để cho Ngài tự thiêu. Mà Ngài khẳng định đó, là chính để cho Ngài tự thiêu đó, thì lúc bây giờ nó sẽ hóa giải được nhiều việc cho Phật giáo chúng ta. Thì cái khi mà Ngài nói như vậy đó, thì cũng có người tin mà cũng có người không tin. Bây giờ đó là cả nước chúng ta đứng dậy tranh đấu, vận động như vậy mà không xong. Bây giờ Hòa Thượng nói Hòa Thượng tự thiêu một cái là việc nó sẽ tự thay đổi xong đi. Thì cái trường hợp đó, nếu người thực tế thì họ không tin. Nhưng mà cái người có tu hành đó, thì nghe nói thì chúng ta có thể tin, có thể chấp nhận được. Thì quả đúng như cái lời của Hòa Thượng phát nguyện. Cái khi mà Ngài tự thiêu, cái hình ảnh tự thiêu của Hòa Thượng nó làm cho cả thế giới này thay đổi. Tất cả các nước ở trên thế giới này, kể cả nước xã hội chủ nghĩa hay là nước tư bản, nước trung lập gì nữa, họ đều đứng lên họ ủng hộ cái phong trào tranh đấu của Phật giáo để dẫn tới cái chỗ chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. Thì đây là một cái sự thật. Cho nên á, khi mà quan sát cái hiện tượng này đó, thầy nói là cái người á, tự thiêu á, mà thành tựu được một việc lớn như vậy đó, là chỉ có Hòa Thượng Quảng Đức là một vị tăng của Việt Nam thôi, duy hữu Việt Nam tăng. Cho nên chỉ có một cái vị tăng Việt Nam làm được cái chuyện này. Cho nên năm 65 là thầy được sang Nhật học làm nghiên cứu sinh. Thì bây giờ cái ông Hòa Thượng mà viện trưởng Viện Đại học Rích Sô, tức là cái nơi mà thầy học, ông mới gọi thầy lên, ông hỏi về cái việc này. Tại vì ông ấy là cái người mà nghiên cứu về Kinh Pháp Hoa, cho nên ông ấy hỏi thầy về cái việc Hòa Thượng Ấn Đức. Thì thầy cũng nói với ông ấy, thầy nói chính mắt thầy, đây là một hiện tượng có thực chứ không phải là tưởng tượng. Đó là Hòa Thượng Ấn Đức tự thiêu năm 1963. Cho nên khi mà nói tới Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu á, thì bây giờ nếu ta tu theo Kinh Pháp Hoa, ta có một cái nhìn xa. Nên chúng ta có một cái nhìn xa mà nhìn khắp ở trong Pháp giới đó, thì lúc bây giờ để chúng ta mới có một cái thấy khác đi. Tại nhìn trên hiện tượng thì thấy như vậy, nhưng mà nhìn xa hơn nữa, nhìn bằng tâm á, thì chúng ta thấy khác đó. Cho nên nhìn hiện tượng thì thầy nói, tức là từ cái năm 1950 trở về trước, thấy người ta thấy cái người tu đó, thì thường thường người ta nghĩ là thầy cúng, ta nghĩ là thầy cúng, ta nghĩ là thầy chùa, người ta nghĩ là dốt nát, phải không? Cái phần nhiều nhìn là thấy như vậy đó. Nói tới ông thầy tu thì ta có một cái đánh giá rất thấp, tức là trình độ học vấn không có, hiểu biết không có, chỉ có một cái là học thuộc mấy bài kinh đi cúng thôi. Cho nên khi mà thầy đi tu năm 1950 thầy đi tu nữa, thì cái trường hợp nó vô chùa đó, hòa thượng ở trong chùa dạy thầy đó, nó ráng học thuộc được một cái cuốn Kinh Di Đà đó, thì ăn tới già cũng không hết. Thành ra đi vô chùa tu mà nghĩ là thuộc cuốn kinh thì ăn cho tới già không chết, không hết thì sao? Thì tất cả đều như vậy. Còn cái trường hợp đó bảo học hết hai đường công phu thì sẽ lên làm hòa thượng. Mà hai đường công phu tức là tụng kinh chiều và tụng kinh khuya đó, tụng được thì lên hòa thượng được. Cái trình độ thời đó nó như vậy. Nhưng mà ở trong cái lúc đó nó lại là sanh ra một vị hòa thượng rất đặc biệt. Cho nên thầy nói là Bồ Tát thì hiện lại. Đó là Hòa Thượng Khánh Hòa. Cái ông Hòa Thượng Khánh Hòa thì cái ông này mới dám làm một cái việc mà gần như ai cũng không dám làm hết. Thành ở bên Trung Quốc, ở thời nhà Đường, thời nhà Đường đó là có một cái ông thiền sư rất nổi tiếng mà đặc biệt đó, cũng làm một cái chuyện mà chấn động hết cả giới tu hành. Là cái ông này đó, ông lên trên chùa đó, ông rinh mấy cái tượng Phật xuống đó, ông chẻ ra hết. Các vị nghĩ xem, lấy cái tượng Phật đó mà đem chẻ ra, hỏi ông chẻ tượng Phật chi vậy? Nó chẻ ra để đốt lên sưởi cho nó ấm, lạnh quá. Quý vị nghe vậy hết hồn. Tại vì tượng thời đó thì người ta làm bằng gỗ, cho nên ông lên ông rinh xuống, ông chẻ ra ông đốt lên để ông sưởi cho ấm. Ông kêu mọi người tới sưởi, phải không? Ông Hòa Thượng Diện Chủ nhìn thấy một cái này, bảo là rụng hết râu tóc, thấy cái mất hồn luôn. Thế không? Thế nên tất cả các thử nghiệm xem, dám chẻ Phật ra để mà đốt sưởi thì cái trường hợp này lạ. Thì lúc bây giờ đó ông mới nói sao? Cái ông này nó mới nói cái lạ nè. Thành ra ông Phật này bằng gỗ, thành ra tôi chẻ ông ra ông cũng không phản ứng được, ông cũng không làm được gì cho. Cho ông thì các ông cúi đầu lại ông để ông được cái gì? Cho nên cái trường hợp đây là một cái đặc biệt. Thời nhà Đường có một vị sư đặc biệt, báo là Ngài Đơn Hà. Nhưng mà cái vị này đó, là cái khi mà viên tịch rồi đó, Ngài ngồi yên như vậy kiết già, rồi đó nhịn đói, nhập định, cho tới cái khi mà Ngài chết. Ngài chết khô luôn cái xác của Ngài đó, để mà tới bây giờ vẫn còn. Thành hôm trước thầy sang Trung Quốc, thầy tới chùa Hoa Nam thì thấy cái tượng Ngài đó, cái tượng thiệt của Ngài đó tới bây giờ vẫn còn. Thời nhà Đường tới bây giờ thì thầy nghĩ là 2000 năm rồi phải không? À, gần 2000 năm rồi đó. Mà cái tượng Ngài vẫn còn. Thì đây là một cái vị mà làm chấn động. Ở trong cái thập niên 30-40 thì Hòa Thượng Khánh Hòa làm cái vị này nó lại cũng là làm cái việc rất đặc biệt. Ngài mới đem cái chùa Tuyên Linh đó, ta thỉnh Ngài về làm trụ trì cái chùa, đem cái chùa bán. Thành ra các Phật tử mà nghe nói ông sư mà bán chùa, nghe nói mình khiếp quá phải không? Đem bán chùa. Nhưng mà phải đem bán chùa đó mà nuôi vợ nuôi con đó, thì cái này thiệt là đáng trách, đã địa ngục quá. Nhưng ông này á, ông đem ông bán cái chùa đó đi để ông thỉnh một cái bộ Đại Tạng Kinh đem về ông dạy cho chúng tăng. Ông nói là chúng tăng đó có tu có hình thức nhưng mà ngu dốt đó, thì cái trường hợp này hại hơn là lợi, cho nên bắt buộc là phải học. Đây là ông cụ này nữa là gây dựng lên cái phong trào học Phật ở trong cái thập niên 30, cho nên ông mới cho xuất bản cái tờ báo Từ Bi Âm, tờ báo này đầu tiên. Tờ Pháp Thuộc có cái tờ báo Từ Bi Âm của Phật giáo, tức là ông cho dịch ở trong Đại Tạng Kinh ra, ông thỉnh Đại Tạng Kinh về, rồi bây giờ dịch Đại Tạng Kinh ra in ở trên cái báo Từ Bi Âm này để phổ biến rộng ở trên cả nước mình. Cho nên thầy đi tu là nhờ đọc cái tờ Từ Bi Âm này. Nhờ đọc cái tờ Từ Bi Âm này nữa, tại ông cụ thầy thỉnh cái báo này về, cho nên lúc đó thầy vào khoảng cái tuổi là 11-12 tuổi thôi. Nhưng mà nhờ đọc cái tờ Từ Bi Âm này đó, trong đó mới đọc thấy được những cái chuyện tiền thân của Đức Phật, mà phát tâm rồi đi tu. Cho nên đây là gầy dựng một cái phong trào học Phật. Thế nên gầy dựng được cái phong trào học Phật đó, rồi đó các cái vị mà học trò xuất thân từ cái lưỡng xuyên Phật học này ra đó, người nào khá đó Hòa Thượng mới gửi đi ra Huế, ra Bắc, bảo là đi tìm các vị danh tăng mà học. Thế bây giờ các vị này đi học ở miền Trung, miền Bắc xong rồi đó, đi về trở lại thành phố Hồ Chí Minh, mình về trở lại miền Nam này đó, mới mở ra cái Phật học đường Nam Việt. Mở ra Phật đường Nam Việt thì lúc bây giờ đó thầy là cái người mà được đào tạo trong Phật đường Nam Việt này ra. Nhưng bây giờ đó quý Hòa Thượng nâng lên bậc nữa, là bảo rằng nếu mà mình chỉ học kinh không mà ngoại điển mình dốt thì cái trường hợp này nó không thể mở rộng được. Cho nên bây giờ đó các Hòa Thượng mới phát động một cái phong trào gọi là du học. Phát động cái phong trào du học, lựa những cái học tăng mà ưu tú này đó, gửi đi ra nước ngoài học. Các vị đó, một số đó thì gửi qua Nhật, một số thì gửi qua Ấn Độ, một số thì đi Tích Lan, một số đi Anh, đi Pháp, đi Thái Lan, đi Miến Điện. Hay ai đi được thì cứ đi. Để ở trong cái giới Phật giáo chúng ta đó, cái số mà tăng ni này đó phải có cái trình độ Phật học sâu, phải có một trình độ ngoại ngữ thì lúc bây giờ đó mới có thể giúp cho cái Phật giáo Việt Nam chúng ta phát triển. Thế nên Hòa Thượng Thiện Hoa nó mới dạy thầy đó, khi sang Nhật học đó, thì không phải là chuyên học kinh, nhưng mà học cái cách tổ chức, cái cách quản lý của họ. Tức là làm sao đó mà nâng Phật giáo lên cái trình độ đại học và trên đại học. Học cái cách của họ đó, để nữa về đó mà xây dựng Phật giáo Việt Nam của mình. Cho nên đó, thầy xây dựng cái đạo tràng Pháp Hoa ngày nay đó, là phần lớn đó, thầy cũng dựa theo cái nghiên cứu mà các cái tổ chức hội đoàn của Phật giáo Nhật Bản thầy làm. Tức là Phật giáo Việt Nam mình á, thì năm 1963 thấy mình mạnh thiệt, nhưng mà vì mình không có tổ chức, cho nên vì không có tổ chức á, nó gọi là phong trào, cho nên nó lên rồi nó xẹp xuống. Năm 63 mình lên cái đỉnh cao nhất, uy tín của mình vang ở trên cả thế giới. Nhưng mà qua tới 64, 65 nữa mình xuống lần nữa. Rồi tới cái năm 66 nữa, thì bây giờ nữa, chia ra thành từng nhóm tự nhiên chống đối nhau. Cái này là vô tổ chức. Mà vô tổ chức thì đông thì trở thành yếu đi. Cho nên nếu ta sống mà ta có tổ chức, ta có lãnh đạo thì cái trường hợp này chắc chắn nó phải tốt hơn thôi. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hoa mới bảo thầy đó, sang Nhật đó thì học cái cách tổ chức của họ, học cái cách lãnh đạo của họ. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên học cái cách lãnh đạo của họ, thì cách lãnh đạo của họ làm sao? Cái tổ chức của họ làm sao? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên cái tổ chức và lãnh đạo ở trong Phật giáo nó không giống như là cái tổ chức và lãnh đạo ngoài thế gian. Tại vì ngoài thế gian thì cái tổ chức và lãnh đạo nó thì nó đi kèm theo cái quyền lợi, phải không? Đi kèm theo quyền lợi vật chất. Nhưng mà cái tổ chức của Phật giáo là một cái tổ chức giải thoát là chính. Tại chuyện ta tu hành lấy vấn đề giải thoát là chính. Cho nên tất cả các Phật tử đi về đây đó không có quyền lợi nào hết. Không ai có quyền lợi gì mà ở trong cái chùa này cũng như trong cái đạo tràng Pháp Hoa ta không có chuyện này. Cho nên những người mà vì quyền lợi đó thì đi chỗ khác. Cho nên ở đây là cái tổ chức tập hợp những người có một cái chí hướng giải thoát, tức là tu hành là chính là về đây. Đây là cái hướng mà chúng ta sẽ chuẩn. Tại vì khi nghiên cứu về Đức Phật và cái lãnh đạo của Đức Phật, cái tổ chức tăng đoàn của Đức Phật đó, rồi đó, thầy mới thấy cái cách sắp xếp của Phật giáo Nhật thầy thấy đúng. Tại vì họ mạnh được là họ nhờ họ có tổ chức thôi. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên năm 63 đó, mà Phật giáo chúng ta đó, nổi lên được là nhờ cái gì? Đây chúng ta thấy, tức là một số học tăng mà được gửi đi ra nước ngoài học đó, thì trong lúc phong trào 63 đó, thì chính những người này đó là những người mà đứng dậy để vận động Phật giáo ở các nước đó, họ ủng hộ cho Phật giáo Việt Nam ta. Thì lúc đó ở tại Nhật Bản đó, thầy nhớ là có Hòa Thượng Mạn Giác đó, thì Hòa Thượng đang học ở cái trường đại học Toyo. Thế nên Hòa Thượng ấy, cùng với ông Hòa Thượng Nhật mà hay đi qua thăm thầy đó, hai ông này đó mới đắp y ra ngồi trước cái tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa cũ ở Nhật Bản đó, tuyệt thực để phản đối cái vấn đề đàn áp Phật giáo ta. Thế là sự thật. Còn cái trường hợp đó Hòa Thượng Minh Châu thì lúc đó là đang ở đâu? Ấn Độ, đang học Ấn Độ. Thế nên đang học Ấn Độ thì lúc bây giờ đó, cái ảnh hưởng của Hòa Thượng với chánh phủ Ấn Độ, rồi trong lúc đó cái ảnh hưởng của Hòa Thượng đối với Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu, Vũ Mẫu hồi đó làm Ngoại trưởng của chế độ cũ. Nên cái ảnh hưởng của Hòa Thượng Minh Châu mà làm cho ông Vũ Văn Mẫu đó, đang là Ngoại trưởng, tức là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của chính phủ Ngô Đình Diệm. Mà chính cái ông này là gì? Là cậu của bà Trần Lệ Xuân. Thế nên bà Trần Lệ Xuân là, ở đây người nào lớn tuổi một chút thì có nghe nói bà Ngô Đình Du, phải không? Bà Ngô Đình Du. Ông này cạo đầu đi tới Bồ Đề Đạo Tràng để hành hương chống đối. Đây quý vị thấy. Cho nên tự nhiên cái thời này, cái số chư tăng chúng ta nữa, có học nhiều. Cho nên nhờ có học mới làm được cái chuyện này. Thì ở trong cái lúc đó nữa, lại là có một cái vị Bồ Tát, đây là Bồ Tát Quảng Đức, rất đặc biệt. Cho nên ông Hòa Thượng này, cái khi đi tu rồi nữa, thì ông dành thì giờ nhiều nhất cho ông là gì? Tụng kinh Pháp Hoa và nhập thất. Thế tại sao ông nhập thất? Tại vì khi mà mình tụng kinh á, thì mình tụng suông nó khác. Nhưng mà vì tụng kinh rồi nhập thất á, ở yên một mình, không liên hệ gì với ai hết á, cho nên lúc này mới tiếp cận với chư Phật được. Mới tiếp cận được với chư Phật, mới nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật. Cho nên lúc bây giờ nữa, mới hiểu được cái nghĩa là chư Phật hộ niệm cho chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tu, cái tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh hướng về Phật, mà quên hết mọi cái việc trần ai bên ngoài nữa, thì lúc bây giờ Phật mới gia bị tới cho ta được. Thì ta mới tiếp cận với chư Phật, ta mới thấy được này. Thì như vậy nữa, ở trong đạo Phật nó có những cái điều quyền bí, mà tại vì tâm chúng ta không tiếp cận được cho nên ta không biết. Hòa Thượng Hoằng Đức là cái người mà tiếp cận được cái này. Đấy. Tức là tiếp cận được với chư Phật, cho nên nó nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật. Vì vậy đó mà cái tâm Hòa Thượng hoàn toàn thanh tịnh. Đấy. Tâm thanh tịnh chỗ này ta gọi là đắc định, phải không? Đắc định ta gọi là tam muội. Thì ở trong Kinh Pháp Hoa nó bảo là tu chứng được nhiều cái tam muội, phải không? Ta nói tu chứng được nhiều cái tam muội, giống như lời Dược Vương Bồ Tát đó, thì đạt được một cái gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Nhưng khi mà Ngài nhập định rồi đó, thì người nào có một cái ý nghĩ nào đó thì đều cảm thấy Ngài với mình gần gũi nhau thôi. Đây là Dược Vương Bồ Tát. Cho nên cái vấn đề học Kinh Pháp Hoa, hiểu Kinh Pháp Hoa, thực hành Kinh Pháp Hoa để đạt được các cái tam muội và đà la ni, cái này là cái chính ở trên bước đường tu, cái cốt lõi của Kinh Pháp Hoa tu hành này. Còn nếu mà chúng ta cứ tụng suông, tụng ngày này qua ngày kia thì cái kết quả chắc không có. Tên Hòa Thượng đạt được cái kết quả đó, cho nên Ngài mới tinh tấn tu hành, mới siêng năng tu hành đúng ở trong chánh pháp, tu hành đúng trên chánh pháp. Cho nên vì đúng ở trong chánh pháp cho nên Ngài mới được quần chúng ủng hộ. Được quần chúng ủng hộ cho nên đi tới đâu Ngài cất chùa đó. Từ ở miền Trung, Ngài đi qua Lào, Ngài cất chùa bên Lào. Qua Campuchia, cất chùa Campuchia. Vào miền Nam, cất chùa miền Nam. Ta nói trong một đời Ngài mà xây dựng như vậy là trên 30 ngôi chùa, thì quý vị nghĩ sao? Thế nên trong đời Thầy đã mới xây được cái chùa Quy Nghiêm này, 70 tuổi mới làm cái chùa này, phải không? Thế nên Hòa Thượng Quảng Đức là 60 tuổi, Hòa Thượng làm được 30 ngôi chùa rồi. Thầy 70 tuổi mới làm cái chùa này. Thế nên Thầy làm cái chùa này đó là mất hết 7 năm, năm nay là Thầy 77 tuổi làm cái chùa này. Thì các vị nghĩ xem. Cho nên Hòa Thượng mới thưa với các vị lãnh đạo trong Ủy ban Liên phái, lúc đó có Thầy ở đó nữa. Ta nói Hòa Thượng nói là tôi trì Kinh Pháp Hoa suốt 49 năm. Phải không? Trì Kinh Pháp Hoa suốt 49 năm, cho nên cái năm nay là cái năm mà tôi phát nguyện từ thiêu đây. Mà cái phát nguyện từ thiêu của tôi đó là trùng với cái phong trào tranh đấu của Phật giáo. Cho nên xin quý Ngài chấp nhận cho tôi làm cái việc này. Đây là cái việc thật. Cho nên khi mà Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu rồi đó, thành ra người ta có cái phong trào tự thiêu. Thành ra thấy vậy sướng quá, ai cũng muốn tự thiêu hết. Bây giờ có một số mấy thầy tới rủ thầy nó thôi mình tự thiêu đi. Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu sướng quá đi. Nếu tự thiêu. Thì bây giờ đó thầy lại gặp một cái ông hòa thượng khác nữa đó, ông mới khai ngộ. Tên ông Hòa Thượng Quảng Đức ông tự thiêu là đúng, còn ông tự thiêu là không đúng, phải không? Tức là thầy tự thiêu thì không đúng, ông Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu thì đúng. Ông này tự thiêu là ông có một cái chuẩn bị 49 năm trì Kinh Pháp Hoa. Trì Kinh Pháp Hoa khác hơn là tụng Kinh Pháp Hoa, phải không? Thế nên quý vị tụng Kinh Pháp Hoa nhưng mà trì Kinh Pháp Hoa là khác. Thế nên khi mà trì Kinh Pháp Hoa đó là ở trong tâm chúng ta đó là Pháp Hoa, hành động chúng ta đó là Pháp Hoa, thì lúc bây giờ gọi là trì kinh. tâm chúng ta sáng gọi là pháp hoa, thân chúng ta nữa hiện ra tướng đạo đức thì pháp hoa. Chứ còn tâm chúng ta còn ham muốn, còn buồn phiền, phải không? Còn u mê thì cái trường hợp này tự thiêu thì đi vào địa ngục thôi. Đấy. Tại cái tâm chúng ta u mê làm sao mà lên Phật được? Cái tâm chúng ta nó buồn phiền bực tức thì chúng ta đi vào con đường A-tu-la, phải không? Cái tâm chúng ta còn nhiều ham muốn thì sanh vô ngã quỷ, chứ làm sao lên Phật được? Cho nên phải có một cái quá trình chuẩn bị trên bước đường tu hành của mình để thực hiện được cái đỉnh cao ở trong trong Phật giáo. Thì bảo là thân như hoa sen và tâm như như ngọc mani, phải không? Tới đó nữa thì cái trường hợp đó tự thiêu được, tức là làm Phật được. Thành ra bây giờ đó, Ngài Thiên Thai Đại Sư mới dạy chúng ta đó là phân biệt giữa ngọc mani và thủy tinh, tức là thủy tinh với ngọc mani hai cái nào cũng thấy trong hết, trong suốt hết. Cho nên ngày nay chúng ta gọi là ngọc giả, phải không? Cho nên chúng ta có cái kim cương giả với cái kim cương thiệt. Ngọc mà cái loại giả với loại thiệt thì thầy cũng chưa biết cái kim cương thiệt nó làm sao, kim cương giả nó làm sao. Nhưng mà ngọc mani đó, thì cái trường hợp đó Đức Phật nói thế này: cái tâm chúng ta mà được như viên ngọc mani đó, thì cái viên ngọc mani nó có khả năng là lắng nước đục thành trong. Cho nên một bể nước đục như vậy đó, thả viên ngọc mani vô đó, thì viên ngọc đó nó làm cho nước này trong trở lại. Cả một cái hội chúng này nó buồn phiền đau khổ thế này, nó có một cái vị Bồ Tát xuất hiện đó, thì làm cho người ta an lạc. Thành ra trì kinh pháp hoa là vậy. Trong đại chúng không an thì ta làm cho họ an được, thì cái này đó gọi. Còn thân chúng ta đó là ví như hoa sen, thành hoa sen. Thành ra cuộc đời này nữa là chúng ta xuất hiện trên cuộc đời, ta tới với cuộc đời này nữa là nhằm cái mục tiêu mang an vui hạnh phúc cho mọi người, chứ ta không đòi mọi người làm bất cứ cái gì cho ta hết. Thì cái này là trì kinh pháp hoa. Đạt tới cái chỗ này nữa thì cái trường hợp này nữa có thể lên Niết Bàn, có thể về Phật. Cho nên Hòa Thượng Quảng Đức đã đạt tới cái chỗ này, chắc chắn Hòa Thượng có nhiều cái tam muội và đà la ni của Ngài chứng được ở trong pháp hoa rồi. Cho nên lúc bây giờ Ngài tới đây, Ngài ngồi xuống mà Ngài châm lửa, Ngài tự đốt thân, mà khi lửa bộc cháy lên như vậy nữa mà chúng ta thấy Ngài thanh thản, coi như không có cái gì xảy ra chung quanh Ngài hết. Đây là cái trạng thái Niết Bàn này. Cái trạng thái Niết Bàn, cái tu chứng này. Nếu mà không đạt được cái chỗ này nữa thì khi mà châm lửa lên nữa, thì chắc chắn nóng chúng ta bị hốt hoảng, chúng ta không chịu được. Tại nhiều khi đó mình đốt thử ngón tay thôi nhưng mà mình thấy nóng chứ. Thành ra trong đời thầy đó, thầy thấy có hai vị hòa thượng lớp trước, một là Quần Thủy Tịnh, tức là đốt rụng một lóng tay khi tụng kinh pháp hoa, hòa thượng phát nguyện đốt thử, nói mình nghe mình đã sợ rồi chứ không thực hành. Cho nên quý vị thấy để cái ngọn đèn thế này mà đưa ngón tay mình mà đốt cho nó cháy, cho nó rụng, ai dám làm? Đây, Hòa Thượng Thí Tịnh làm được. Khi trì kinh pháp hoa, dịch kinh pháp hoa, Hòa Thượng làm cho này. Cái người thứ hai thầy thấy nữa đó là Hòa Thượng Trí Hữu, tức là cái người mà sáng lập cái chùa Ấn Quang, cái tổ đình Ấn Quang đó. Cho nên Hòa Thượng này cũng đốt rụng một ngón tay, thầy thấy. Còn thực ra nữa thì cỡ như thầy thì chưa dám đốt, cho nên chưa dám đốt, tại vì mình chỉ phỏng thôi, đụng nhầm cục lửa thôi là mình thấy nóng rồi, cho nên biết mình chưa vào định được, tức là chưa vào định được, chưa tới với Phật được. Cho nên đạt tới cái trạng thái này của Hòa Thượng Quảng Đức thì lúc bây giờ mới đốt được. Vì vậy đó mà quý vị thấy ngồi trong lửa Hòa Thượng yên tĩnh như vậy, rồi đem thiêu đốt thân của Ngài, nó cháy thành tro, thành than hết rồi nữa, nhưng mà quả tim vẫn còn nguyên, phải không? Quả tim vẫn còn nguyên. Cái chuyện này là chuyện hy hữu trên đời. Tại chính mắt Thầy thấy trong lúc đó, trong cái đống lửa tàn mà bây giờ còn trái tim còn tươi nguyên như vậy, lạ lùng. Tức là thường là nó phải cháy, nó phải khô lại mà nó còn nữa thì đã tốt rồi. Còn cái này nữa, trái tim của Hòa Thượng như cục thịt nhưng mà không cháy. Cái điều lạ lùng như vậy. Cho nên mấy thầy mới thỉnh về, rồi để trong cái hộp để thờ. Bây giờ để trong cái tháp mà còn gửi trong ngân hàng chưa đem về. Mai kia đó là xây dựng được cái tháp Quảng Đức, tức là ở Việt Nam Quốc Từ đó. Tức là chính quyền thành phố mình bây giờ đồng ý là giao thêm đất cho thầy được một mẫu để đằng thầy làm cái chùa trở lại, rồi lúc bây giờ mới làm cái tháp trở lại để thờ Hòa Thượng Quảng Đức, để tiêu biểu cho cái đặc biệt của Việt Nam chúng ta. Đây là một cái sự thật của cái người trì kinh. Cho nên khi mà nhìn thấy như vậy đó, nó khích lệ mình rất nhiều trên bước đường tu. Có thể nói đó, thầy chuyên nghiên cứu về kinh Pháp Hoa, chuyên tu theo kinh Pháp Hoa, là phần lớn thầy đã nhìn thấy cái sự thật này. Từ chỗ đó mình mới hết lòng, mình mới hết lòng, mình thực tập theo, thì lúc bây giờ nó sẽ có những cái kết quả mà ngoài cái sự hiểu biết bình thường của con người. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Hòa Thượng Quảng Đức là một vị Bồ Tát hiện thân trở lại trên cuộc đời này để làm một cái việc mà hy hữu. Đấy. Trên bước đường tu chúng ta phải, cho nên nó nhìn theo Hòa Thượng Quảng Đức để rồi chúng ta có một cái nhìn và có một cái thấy, nó mang cái cách toàn diện trên bước đường tu. Cho nên trong những cái bài kệ mà ca ngợi các vị Bồ Tát đó, thì thầy có dành một bài kệ để mà ca ngợi Bồ Tát Quảng Đức của mình, gọi là một vị Bồ Tát duy nhất mang cái hình tướng một vị tu sĩ của Việt Nam chúng ta trong thời hiện đại. Tại trong thời hiện đại này chỉ có Ngài làm con người duy nhất làm được chuyện này thôi. Trước Ngài cũng không có, mà sau Ngài cũng không ai làm này. Tự thiêu thì có nhiều lắm, nhưng mà ảnh hưởng tới xã hội như Hòa Thượng Quảng Đức thì không có. Đây phải nói thật. Đó là cái trường hợp một bài kệ mà chúng ta lại, khi lại chúng ta nghĩ như vậy rồi, chúng ta lại Hòa Thượng Quảng Đức, chúng ta mới thấy có ý nghĩa. Vì sau Hòa Thượng Quảng Đức thì quý vị lại một bài kệ khác nữa, phải không? Ta nghe bài kệ khác nữa. Thánh phàm đồng cư độ, tùy loại ứng hiện thân, thường du sanh tử hải, thuyết pháp độ mê tân. Cái bài kệ Hòa Thượng Quảng Đức đó, thầy làm. Bài kệ này cũng là thầy làm. Tại vì nhờ lại kinh Pháp Hoa, nhờ nhìn thấy cái hiện tượng của Hòa Thượng Quảng Đức, mà lúc bây giờ cái nhìn của thầy nó được mở rộng ra. Nó mở rộng ra thế nào? Nó mở rộng ra cho chúng ta từ một cái thế giới phàm phu chúng ta đang sống đây, nâng lên cái thế giới của hiền thánh, phải không? Đây trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Ta nên nếu không mở được con mắt huệ chúng ta nữa, mà nhìn vào thế giới Phật, thế giới của hiền thánh đó, thì muôn đời chúng ta vẫn ở trong sanh tử của phàm phu này. Cho nên có những người tu mà suốt kiếp không có gì thay đổi hết rồi. Chỉ sử dụng cái khôn dạy của con người mà xử sự với nhau đó, thì như vậy đời đời kiếp kiếp ở trong sanh tử luân hồi thôi. Cho nên mở con mắt huệ ra được để nhìn lên cái thế giới hiền thánh. Cho nên nhìn lên thế giới hiền thánh làm sao? Nên Đức Phật biểu chúng ta nhìn cho thật kỹ. Nhìn vào trong cuộc đời này nữa, ta nhìn cho thật kỹ. Nhìn thật kỹ thì ta thấy cái gì? Đây ta thấy rõ rồi. Tức là cái thứ nhất là ta thấy ai là con người mà sanh lại làm người, phải không? tức là thấy cái quá khứ của họ chứ. Ai là ma quỷ sanh lại làm người, phải không? Ai là thần tiên mà sanh lại làm người? Ai là Bồ Tát sanh lại làm người nữa? Cái điều quan trọng là phải mở được con mắt thứ ba của chúng ta mà nhìn thấy được. Cho nên ở trên cuộc đời này chúng ta thấy rõ như vậy. Từ lúc bây giờ đó chúng ta mới kết thân với các vị Bồ Tát, chúng ta hành đạo, thì đây ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Ta nên làm quyến thuộc của Bồ Đề, của Đạo Từ Bi, tức là của trí tuệ, thì cái này đó chúng ta lên được. Chứ còn nếu mà ta làm quyến thuộc của nghiệp chướng, của trần lao, của ma đó, thì cái trường hợp này sao ta lên được? Nhưng mà vì đó, cái cốt của chúng ta là ma. Ta nên cốt của chúng ta đó là nghiệp, cho nên đó, thường người ta gọi là đồng nghiệp. Đồng nghiệp nó chiêu cảm nhau chứ. Hai người mà khác nghiệp với nhau đó thì không thể nói chuyện nhau được, không thể sống với nhau được. Cho nên hai người nói chuyện với nhau được là cái trường hợp hai người này cái nghiệp đồng nhau, phải không? Cho nên Trần Thái Tôn mà lên ở trên núi Yên Tử gặp Phù Vân Quốc Sư đó, thì hai ông này đó nói chuyện với nhau đó mà thức trắng đêm. Ta nên cho tới sáng hôm sau Trần Thủ Độ đem quân lên đó, thì cái trường hợp đó đó là Trần Thái Tôn nói thẳng là thôi bây giờ tôi thích ở trên này hơn là đi về Thăng Long nữa. Ta nên thích tu hơn là thích làm vua, quý vị thấy không? Đây ta gọi là hai tâm hồn lớn thì mới gặp nhau được. Giữa Trần Thái Tôn với Phù Vân Quốc Sư này mới gặp nhau được, cho nên họ nói chuyện suốt cả đêm mà họ không thấy mệt, họ quên cả ngủ. Còn ở trên trần thế này thực ra quý vị thấy sao? Ta nói những người mà mê cờ bạc á thì sao, họ cũng thức suốt cả đêm, phải không? Họ thức suốt cả đêm, ta nói họ chỉ có một bộ bài với một cái gì đó biết, nhưng mà họ cũng quên ăn quên ngủ, họ đánh bài suốt cả đêm như vậy, chờ cho tới cảnh sát tới bắt thôi, phải không? Đây, những người này đồng nhau. Còn nếu mà chúng ta không có cái máu cờ bạc làm sao ta vô đây được? Đấy. Cho nên tu hành này đó, nếu là quyến thuộc của Bồ Đề thì khi quý vị tới cái chùa này đó, nó rất là yên tĩnh, nhưng mà mình thấy mình thích thú với cái cảnh vật yên tĩnh này, làm cho tâm hồn mình yên tĩnh và làm cho tâm hồn mình sáng ra, thì lúc bây giờ mình biết mình có căn lành cho nên có tu được. Trần Thái Tôn thì không phải là ở trong thành Thăng Long không có chùa, phải không? Tức là trong thành Thăng Long nhà Lý xây dựng rất nhiều chùa chứ. Nhưng mà ông phải lặn lội một mình mà đi tận ở trên Yên Tử. Mà Yên Tử hồi đó đó, thầy nhớ năm 79 thầy đi ra Yên Tử đó, thì cái trường hợp này còn phải đi tới vượt qua 9 suối 10 đèo, phải không? Ở đây các Phật tử mình có ai đi Yên Tử chưa? Tại nên ngày nay đó, đi Yên Tử nó rất là dễ. Tại nên vừa rồi khánh thành cái tượng Trần Nhân Tông đó, là thầy có ra Yên Tử đó là thầy thấy rất là dễ. Ở đây đó mình đi máy bay ra tới Hải Phòng, phải không? Ra tới Hải Phòng đó, tức là xe nó đưa mình thẳng vô tới Uông Bí. Rồi đó mình lên cáp treo, phải không? Nó kéo mình lên đó, tới chùa Hoa Yên, tới liền lập tức. Còn thầy đó, năm 79 đó, mà thầy đi suốt một ngày đó, từ ở Hà Nội mà ra Yên Tử. Thành đi xe, nhưng mà đi xe ô tô đó mà đi từ Hà Nội ra Yên Tử đó, ra tới Uông Bí đó là từ sáng thì tới chiều thì mới tới đó. Ngủ lại Uông Bí một đêm rồi nữa, sáng hôm sau mới vượt suối băng đèo đi lên. Nên nó gọi là 9 suối 10 đèo hả? Qua 9 suối 10 đèo thì lúc bây giờ mình mới tới chùa Giải Quang, tức là tới chân núi. Rồi từ đó nó mà mới mới leo dốc mà đi lên tới chùa Hoa Yên thì trưa rồi, chiều rồi, thôi đi xuống. Cho nên nói thật ra tới bây giờ mà thầy chưa lên tới chùa Đồng. Đi mấy lần thì cũng lên tới Hoa Yên thôi. Đây là sự thật. Trần Thái Tôn ngày xưa đi tìm đạo là đi về. Thế nên ở trong thành Thăng Long có bao nhiêu chùa, có bao nhiêu sư, nhưng mà Ngài thấy không phải là bạn tâm giao. Đấy. Đấy. Tức là tìm được người hiểu nhau đây rất khó. Cho nên Ngài mới lên tận ở trên Yên Tử để gặp Phù Vân đó. Thế nên gặp Phù Vân như vậy, thức suốt cả đêm như vậy đó, mà không thấy buồn ngủ, không thấy mệt. Sáng hôm sau Trần Thủ Độ lên thỉnh về đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài mới làm một cái bài thơ mà Ngài để lại Yên Tử cho người đời sau đó. Bài thơ thầy nhớ thế này: phong đã tùng quang nguyệt chiếu đình, tâm đầu cảnh sắc cộng thế thanh, cá trung tư vị vô nhân thức, đương giữ sơn tăng lạc cổng minh. Bốn câu thơ này để lại cho Yên Tử cho đời sau. Thế cái này quan trọng nhất là gì? Tâm đầu cảnh sắc, thấy không? Tâm đầu cảnh sắc. Nên bây giờ mình hãy dùng cái chữ là ý hợp tâm đầu, phải không? Hai người nhưng mà cái ý hợp với nhau đó, đó thì cái trường hợp khác. Mà hai người ý không hợp nhau thì khác rồi. Tại nên hai người này đó, cái ý hợp với nhau, cho nên nhìn cái cảnh sắc này đó, thấy nó tuyệt vời, đẹp vô cùng. Đấy. Cho nên nếu mà ai có một tâm hồn yên tĩnh thì khi mà họ tới chùa Uy Nghiêm mình đó, họ cảm thấy yên tĩnh. Dù không cho lên để Phật ngồi ở dưới, ở dưới từng trệt cũng thấy mình có một cái hạnh phúc rồi. Thành ra đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được. Thì ở trong cái đó đó, ở trong cái yên tĩnh đó, ở trong cái tuyệt vời đó, ai thấy được? Cho nên bảo là cá trung tư vị vô nhân thức. Không ai mà biết được cái này, không ai mà hiểu được cái này hết. Tại sao mà Phù Vân Quốc Sư là cái người trí thức như vậy đó mà ẩn tu ở trên núi này? Ông ta tìm thấy được cái tuyệt vời trong cái đời sống yên lặng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta khi về chùa Uy Nghiêm mà chúng ta có được cái nhìn sâu một chút, xa một chút đó, thì chúng ta cảm này. Đây là trên bước đường tu, phải không? Thế nên có một Phật tử nữa mà họ đi một cái vòng chùa này đó, thì tới đây đó họ mới đọc được cái bài kệ quét lá này. Ở đây có các vị có thấy không? Thế nên có một bài kệ quét lá này đó là thầy dịch từ cái bài kệ mà nó đã có sẵn bằng chữ Tàu ra. Cái bài kệ quét lá này chỗ này, thì cái chỗ đó nó có một cái điều gì? Tức là nhìn bên ngoài đó thì chúng ta thấy hoàn toàn yên tĩnh, hình như không có người, phải không? Ta nên đêm khuya thanh vắng, không ai đi trên cái con đường này hết. Nhưng mà trong cái lúc đó, nếu mà ta thấy được hiền thánh đi trên con đường này, trong lúc không có ai đi, chúng ta thấy thần tiên đi trên con đường này, chúng ta thấy chư thiên đi trên con đường này, phải không? Thì lúc bây giờ đó, may ra gọi là thấy đạo. Thấy đạo. Còn không thì chúng ta đi lên Yên Tử, trèo lên đó mệt rồi, chúng ta xuống núi ta thấy, hỏi lên đó thấy gì? Nó là không thấy gì hết. Không thấy gì hết nữa. Cho nên lên đó mệt rồi đó thì xuống không thấy gì hết, cho nên chỉ biết là mệt thôi, cho nên không bao giờ muốn đi nữa, phải không? Trần Thái Tôn nói là ở trong cái yên tĩnh này nó có một cái gì mà nó có một sức thu hút quyền bí, cho nên nó thu hút Ngài không muốn đi trở về nữa. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên cái người mà có căn tu, người mà có căn lành thì cái trường hợp này thấy khác. Ở trong cái yên tĩnh không có người Thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy có chư thiên, chúng ta thấy có chư thần, chúng ta thấy có hộ pháp. Cho nên nó cần cái sự yên tĩnh, cần cái sự yên tĩnh. Khi Đức Phật còn tại thế thì cái này Kinh Nguyên Thủy đã nói rồi. Khi Đức Phật ngồi yên lặng á, thì cái lúc đó đó là chư thiên ở trên, người ta xuống, ta nghe pháp. Mà nghe pháp này là nghe gì? Tức là Đức Phật thuyết ở trong thiền định, phải không? Đức Phật thuyết trong thiền định. Rồi đó ngài A Nan bước tới một cái, ngài mới nhìn thấy những cái tia sáng tự nhiên nó xẹt đi lên. Ngài mới thưa với Đức Phật đó, tại sao có những hiện tượng này? Tại ngài đâu thấy được, ngài đâu thấy được chư thiên, cho nên ngài mới thấy được những cái tia sáng thôi. Đây là trên bước đường tu chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy. Thì Đức Phật mới nói, khi mà yên tĩnh như vậy đó thì chư thiên họ mới tới. Còn nếu tâm chúng ta mà loạn động, nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia đó, như ông A Nan á, thì cái trường hợp này họ tránh xa chúng ta, họ sợ. Đấy. Cho nên cái người đó mà thích ồn ào mà tới đó thì khác, mà cái người thích yên tĩnh mà tới thì khác. Cái người thích yên tĩnh á, thì lúc bây giờ họ tới đó họ mới có thể gặp hiền thánh được. Họ gặp hiền thánh được. Còn cái người mà thích ồn ào mà tới đó thì cái trường hợp chắc chắn là chúng ta dễ gặp ma quỷ hơn. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên từ cái hiện tượng Hòa Thượng Muốn Đức ngồi yên như vậy đó, mà tụng kinh Pháp Hoa rồi đó, thầy mới có cái cảm giác đó, là trong cái thế giới này, trong cái thế giới chúng ta đang sống này, tức là có vô số Bồ Tát, có vô số Bồ Tát đó, họ thị hiện vào, họ sống, họ hành đạo, họ độ sanh. Nhưng mà vì ta không thấy thôi, ta không thấy họ thôi. Cho nên các vị Bồ Tát đó họ ảnh hưởng vào trong cuộc sống của con người. Do đó đó mà chúng ta phải nhận thấy chỗ đó. Cho nên khi mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa mở đầu thấy sao? Tức là có 80.000 Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối tâm từ trải khắp trong các cõi nước được Phật khen ngợi, phải không? Đây. À, trong hội Pháp Hoa đã có mở đầu bằng 80.000 vị Bồ Tát này trước nữa. 80.000 Bồ Tát này có trước nữa. Mà đây là Bồ Tát lớn, Bồ Tát mà giỏi đây. Bồ Tát đã cứu độ chúng sanh đây. Đấy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa, nếu chúng ta cách ly được trần thế mà ta thâm nhập vào thế giới này nữa, thì lúc bây giờ để chúng ta tiếp cận được với các vị Bồ Tát này. 80.000 Bồ Tát này. Cho nên ở ngay trong cái thế giới này Đức Phật nói là gì? Đây là thánh phàm đồng cư độ. Tức là thế giới chúng ta đang sống này, thánh cũng ở trong này, phàm cũng ở trong này, mà ma quỷ cũng ở trong cái thế giới này chúng ta đang sống. Đây là lục đạo luân hồi đây. Tại là trong thế giới loài người chúng ta nó có đủ hết, có Phật, có Bồ Tát, có Duyên Giác, có Thinh Văn, gọi là tứ thánh. Có trời, có người, có Atula, có ngạ quỷ, có súc sanh, tức là có đủ hết. Cho nên là lúc bây giờ chúng ta quan sát chúng ta mới thấy rõ. Tức là con người đau khổ trên cuộc đời này là gì? Có phải địa ngục không? Tức là họ bị cái tâm họ như thế nào đó mà cái tâm họ nó hành hạ họ, phải không? Thiệt ra thì không khổ gì hết, nhưng mà tự nó hành hạ mình cho nên mình khổ. Cho nên có người tới thưa với thầy, nó còn khổ quá thầy. Thầy họ khổ cái gì? Các vị nghiệm xem. Khổ không? Đấy. Đây là ở trên cái bước đường tu ta nhận. Tự nhiên là không có khổ, nhưng mà làm cho mình khổ, nghĩ mình khổ, thì cái này khổ. Còn trong lúc đó những người mà thiệt khổ đó mà họ vẫn an lạc, vẫn hạnh phúc, phải không? Nên Đức Phật nói là các thầy tỳ kheo đó, bữa nay ăn không biết ngày mai mình ăn cái gì, phải không? Tại vì các thầy tỳ kheo trong thời Đức Phật đó thì bảo là đi khất thực, người ta cho cái gì ăn cái đó, mà ta không cho thì thôi, phải không? Rồi đó, cứ đi như vậy đó mà không có dừng, vô định. Cho nên đó, tới chiều rồi đó thì coi cái gốc cây nào đó phủi sạch để nằm đó nghỉ. Đó, gọi là một người tu hành hành Đầu Đà đó thì không ngủ dưới gốc cây hai đêm, không ăn cơm của một nhà hai lần, phải không? Thế nên trên bước đường đi của họ, họ không có một cái gì hết, nhưng mà họ là thánh, họ an lạc, họ giải thoát. Nếu họ không là thánh thì họ không làm gì được. Là con người thì cái trường hợp đó nó phải có một cái ham muốn mới ra con người, chứ còn con người mà không ham muốn thì không phải là người rồi. Cho nên ta mới nhìn ở trong cuộc đời này, ta mới phát hiện ra ở đây có những ông thánh này. Có những con người mà ta tới ta tiếp cận với họ, tâm họ an lạc, cho nên ta tiếp cận thì ta cảm thấy ta được an lạc. Còn cái người kia đó, ta gặp họ ta cảm thấy ta buồn phiền, ta bực bội, ta khó chịu, ta khổ sở. Tại sao vậy? Cái tâm của họ nó ảnh hưởng vào tâm ta, cho nên là lúc bây giờ nó làm cho ta khổ. Vì vậy đó mà thầy nói một cái bà này đó là tâm buồn phiền đau khổ, gặp một cái bà khác thì tâm cũng buồn phiền đau khổ, cho nên hai bà này gặp nhau đó thì nói chuyện suốt ngày không biết mệt, phải không? Nói để làm gì? Để tăng cái buồn phiền cho nhau. Thay vì mình có 5 phần phiền não rồi, bây giờ nói chuyện với bạn mình để nhận thêm 5 phần phiền não của bạn nữa, mình có được 10 phần phiền não. Rồi đó mình cũng chia thêm cho bạn mình 5 phần phiền não nữa, bà này cũng có 10 phần phiền não. Bây giờ bà có 10 phần phiền não rồi đó, bà đi tới gặp một cái bà khác cũng là phiền não nữa, cho nên bà lại nhận thêm. Vì vậy đó mà có những người mà đi tu suốt cả đời rồi đó, tới cuối cùng vào địa ngục. Tại sao vậy? Cứ đi tới một chùa nhận ít phiền não, đi tới một chùa nhận ít phiền não, tới cuối cùng nó phiền não ngập đầu mình rồi đó, thì cái trường hợp chùa không còn dung mình được nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu. Tại vì mình trở thành cái người mà nhiều chuyện nhất, cái người mà lôi thôi nhất, phải không? Không ai dám chứa mình á, mà cứ nghĩ rằng tôi tốt, tôi tu lâu mà tại sao người ta không chấp nhận tôi, phải không? Thầy nói là tu sai. Tu lâu nhưng mà sai rồi. Chứ nếu tu đúng thì cái trường hợp này đó mình tiếp cận với hiền thánh chứ, từng bước mình lên. Cho nên từng bước mình thấy được hiền, thấy được thánh, cho nên mình học được, mình đi lên. Tại vì Đức Phật dạy mình làm sao? Nếu không phải là hiền thì không làm bạn, không phải là thánh thì nhất định là không thờ. Cho nên trên bước đường tu của thầy đó là phần nhiều thầy gạn lọc cái này. Tại thầy thấy cái người này thiệt ra đó, mình gặp đó họ nói những cái chuyện không cần thiết mà không nên nghe, nhưng mà phải ráng nghe, nghe nhưng mà không để vô lỗ tai. Tức là nghe xong rồi đó phải rửa lỗ tai cho sạch đi, phải không? Rửa tâm mình cho sạch đi, để đằng tiếp cận được với Phật với Bồ Tát tốt hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu, để quý vị nghiệm xem. Nhưng mà thầy nói đó là tại vì mình, cái cốt của mình đó là ma sanh lại làm người, cho nên cái cốt ma, cho nên cái này dễ gặp nhau lắm. Còn ai có căn lành là cái cốt của Bồ Tát, cho nên Bồ Tát thì gặp với Bồ Tát, còn ma thì gặp với ma thôi. Đây trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm. Bây giờ đó chúng ta muốn tu theo Phật đó, đầu tiên chúng ta phải cải tạo con người ta đó. Tức là phải cải tạo cái tâm ma chúng ta nhé. Để chúng ta thành cái tâm Bồ Tát thì lúc bây giờ chúng ta mới tiếp cận cái Bồ Tát chứ. Nhưng mà cái tâm ma này, cái tâm gì? Ở trên cái bước đường tu đó ban đầu đó, thì thầy mới nhận thấy được cái này, mới biết được cái tâm ác, tâm xấu của mình đây, phải không? Mà mình cải tạo nó. Cho nên ai ca ngợi mình thì mình sung sướng, phải không? Ai xúc phạm mình khổ đau. Các Phật tử có ai mà mang cái tâm trạng này không? Ai nó động tới mình thì mình khó chịu, phải không? Mặc dù mình không tốt thiệt, nhưng mà ai nói mình tốt sướng chứ, phải không? Bây giờ đầu tiên mình không tốt mà người ta nói mình tốt đó, thì đầu tiên mình phải nhận thấy được cái này không phải mình thiệt, không phải mình tốt thiệt. Phải nhận ra được cái sự thật như vậy đó. Cho nên Đức Phật dạy mình á, cái người mà muốn tu á, thì cái trường hợp cái tốt, cái xấu, cái khen, cái chê này đó, chúng ta bỏ ra ngoài tai chúng ta đi. Ta không cần cái này, ta không chấp cái này đó. Gọi là thị phi tiếng rụng theo hoa sớm. Sáng chúng ta ra, chúng ta thấy hoa sứ nó rớt trắng ở trên sân chùa đó. Chúng ta nghĩ là ở trên cuộc đời này, những người thị phi, những người phải trái đó, chúng ta bỏ nó rớt xuống này, giống như là mấy cái hoa sứ rớt xuống này, ta không cần nữa. Danh lợi lòng băng với bảo đêm, hai chữ danh và lợi đó, nó đã lạnh ở trong lòng chúng ta rồi. Cho nên nếu mà mấy anh mấy chị lớn tuổi như thế này mà còn nghĩ tới danh lợi, thầy nghĩ là khổ lắm, không hết rồi, đời mình hết rồi, mai ra còn kết duyên được với Phật để tu hành cho đời sau nữa. Chứ còn nghĩ tới danh lợi nữa đó, cái tuổi này làm được cái gì, chắc chắn là khổ. Cho nên lòng chúng ta đã đóng băng với hai chữ danh và lợi rồi, ta không ham cái nữa, ta không nghĩ cái này nữa. 50 tuổi trở đi thì thôi, khóa cửa này lại đi, để chúng ta hướng về đạo, mai ra chúng ta còn kịp. Đó, đây là trên cái bước đường tu hành, chúng ta nghiệm mà chúng ta nhận ra được cái này thôi. Cho nên khi lòng chúng ta đã đóng băng với cái thị phi, cái phải trái, cái hơn thua trên cuộc đời rồi đó, thì cái này chấm dứt cái này, thì cái cánh cửa lòng chúng ta nó mở vào phía trong đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu tiếp cận với kinh điển, tiếp cận với Phật, với Bồ Tát. Cho nên trên bước đường tu của thầy thì cái khởi điểm từ chỗ này đó, tụng kinh nhận ra được chỗ này đó, cho nên thầy mới nói là thầy thích sống với người chết hơn là sống với người sống, không? Người sống nhiều chuyện quá, phải không? Phiền phức quá đấy. Nhưng mà sống với người chết này là gì? Tức là thầy sống với kinh điển, tức là sống với những người mà họ không còn trên cuộc đời nữa. Tức là Phật không còn trên cuộc đời này nữa, Bồ Tát không còn trên cuộc đời này nữa, Thánh Tăng không còn trên cuộc đời này nữa. Nhưng mà mình đọc trở lại những lời của họ để lại cho mình, mình thấy hay quá đi, sung sướng quá. Cho nên Ngài Trí Giả Đại Sư, cái khi mà đọc tới Kinh Pháp Hoa, Ngài rơi nước mắt. Tức là Ngài khóc á. Ngài mà nói một câu là Phật tại thế thời ngã, trầm luân kim đắc nhân thân, Phật nhập diệt á. Tức là khi Đức Phật ra đời đó, thì lúc đó không biết mình ở đâu. Rồi bây giờ mình được mang thân người rồi đó, thì Phật đã nhập diệt mất rồi, phải không? Thế nên khi mà Ngài than được như vậy đó, thì lúc bây giờ đó Ngài mới thiếp đi. Đó, thành ra đây có ai tụng kinh rồi thiếp không? Tức là đang ngồi tụng kinh vậy rồi phát gục xuống ngủ quên. Cho nên khi mà Ngài ngủ quên cái đó, thì cái tâm Ngài nó vượt thời gian, nó đi ngược về quá khứ. Cho nên cái tâm chúng ta nó có cái đặc biệt, nó đi ngược về quá khứ đó. Thành ra Ngài ngược về quá khứ đó, Ngài mới dự được cái hội Pháp Hoa Đức Phật đang thuyết kinh. Cho nên Ngài trở lại thực tế này đó, Ngài nói là Đức Phật còn đang hiện hữu. Cho nên ở trong cái pháp giới, trong cái tịch quan chân cảnh của Đức Phật đó, cái trường hợp rất đặc biệt. Cái tâm của mình rất là linh hoạt, mình có thể tới được với Phật được. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên ở trong cái thế giới này đó, đầu tiên mình nhìn hết tất cả mọi người đây đó, mình biết ai là ma quỷ sanh lại, phải không? Ai là hiền thánh sanh lại, ai là người mà có căn tu, cho nên mình mới làm bạn với những người này. Còn tất cả những người khác nhiều chuyện mình loại qua bên đi, bỏ. Đấy. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chùa Uy Nghiêm này thầy không cho khách tham quan nữa, là thầy muốn hạn chế bớt cái phần này. Cho nên ai tu thì vào đây mình sẵn lòng mở cửa đón, nhưng mà ai nhiều chuyện thôi đi chỗ khác giùm. Cho nên có những người khác đó, họ nó tới đây nó muốn đi lên xem thử có cái chùa Uy Nghiêm mình nó thờ cúng làm sao. Nhưng mà bây giờ biểu ngồi dưới đó sắp hàng chờ lâu quá, mệt, chán, thôi đi chùa khác. Thì trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói những người này họ đi cũng tốt thôi. Nhưng mà những người đó kiên nhẫn, những người ở lại đó, lắng lòng nghĩ về Phật đó, thì lúc bây giờ họ sẽ tiếp cận được. Thế nên đó là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Cho nên ở trong cái thế giới này Đức Phật gọi là thánh phàm đồng cư. Ở trong này thánh có, phàm có. Cho nên lúc bây giờ đó mình phải mở mắt huệ ra, mình nhận, mình thấy ai là thánh, ai là hiền, thì lúc bây giờ đó mình kết bạn mình tu. Còn ai là phàm thì cái trường hợp này cũng được, tốt sao. Nhưng mà ai là ma quỷ thì tránh đi. Ai mà làm cho mình phiền phức, ai làm cho mình đau khổ thì cái trường hợp này đó mình tránh đi. Mình biết nó làm cho mình đau khổ, mình nghe cái này mình buồn phiền, nhưng mà tại sao nghe, phải không? Thế nên có nhiều người rất tội nghiệp chỗ này. Cái chuyện này cái chuyện không tốt, nghe là khổ rồi. Nhưng mà phải năn nỉ, phải cầu xin người ta nói cho mình nghe để mình khổ. Đây có ai tu như vậy không? Thế nên lúc bây giờ đó, có một Phật tử nhưng mà nghe một cái người khác đó, nói mánh, nó mé thôi. Nó tôi nghe cái bà kia nói bà vậy đó, phải không? Là như vậy là phân tới, phải không? Phân tới hỏi để tìm coi nói tôi cái gì. Để chi vậy? Để phiền phức thêm, phải không? Cho nên thôi họ nói gì nói, Đức Phật dạy mình bỏ nó xuống hết đi. Bỏ ra ngoài lỗ tai xuống, không nghe là tốt rồi. Đây là trên bước đường tốt. Đó, còn những cái hay, những cái tốt, những cái an lạc của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền này nữa, chúng ta đem vô, đem hết vô trong tâm rồi nữa. Cái khi đó chúng ta có một cái kho tư lương mà mỗi lần ta nghĩ tới ta thấy sướng. Đấy. Ta nghĩ tới ta thấy sung sướng. Đó. Ta như thầy trên cái bước đường tu trải qua hơn 60 năm hành đạo đó là nhờ cái này. Tất cả kinh điển của Phật, của Bồ Tát, của hộ pháp Long Thiên này đưa hết vô để trong lòng. Cho nên lúc bây giờ trong lòng mình cứ nghĩ tới cái này nữa, mình thấy an lạc, thấy sung sướng. Nên có người họ hỏi tại sao mà thầy nhớ kinh nhiều như vậy. Thầy nói là thầy luôn luôn đọc và luôn luôn nghĩ tới, nhưng làm sao không nhớ, phải không? Còn quý vị cứ nghĩ chuyện này hết tới chuyện kia, làm sao nhớ được. Nên có những người đó mà bảo rằng vô đây tu 5-10 năm rồi mà kinh Bổn Môn cũng không thuộc, phải không? Thì không biết họ tu cái gì, phải không? Phải 10 năm rồi mà kinh Bổn Môn không thuộc. Thôi bây giờ thầy cho con lên đai đi. Hỏi lên đai gì? Thầy quý vị nghiệm xem. Thầy nói được thuộc được hai phẩm thì đổi qua cái đai màu trắng. Thuộc hết 7 phẩm thì đổi ra màu nâu, phải không? Giờ mà không thuộc gì hết nữa, đòi lên đai thì sao? Cái này không được rồi. Các vị nghiệm xem. Như vậy đó là kinh Phật chưa đem được vô lòng mình, phải không? Chưa đem được vô lòng mình đó, thì trong lòng quý vị chứa cái gì? Thành ra trong lòng mình chứa cái gì đó thì cái đó khi mình chết, cái đó sẽ dẫn mình đi đó. Dẫn mình đi vào cái mình đang nghĩ đó. Cho nên cố làm sao mà gạn hết tất cả những cái sanh tử trong sáu đường này ra khỏi lòng ta đi, mà đem hết kinh điển của Phật, của Bồ Tát để vô trong á, thì cái trường hợp này ta còn có đường đi lên. Mà làm như vậy đó thì khi chúng ta lìa đời đó thì các vị Bồ Tát này sẽ tiếp chúng ta, phải không? Cho nên Phật mới phóng quang tiếp chúng ta. Tại vì lòng chúng ta nghĩ tới Phật, nghĩ tới Bồ Tát mà không nghĩ tới chuyện này nữa thì đương nhiên cái này chấm dứt thì cái này hiện ra. Đó là ở trên cái thế giới tu của mình. Thì thôi tuần sau chúng ta sẽ tiếp cái bài này.